giờ học giáo lý Du Khát do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Xin kính mời chúng ta học tiếp giáo lý Du Khát ở chương 1, kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa.
Câu hỏi thứ 13. Thiên Chúa mặc khải chính mình như thế nào nơi Đức Giê-xu Nazareth?
Sự mặc khải của Thiên Chúa đạt đến đỉnh cao nhất nơi Đức Giê-xu Kitô. Tình yêu của Thiên Chúa tỏ hiện một cách siêu việt và tuyệt đối nơi con người, vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Nơi người, ngôi lời Thiên Chúa mặc lấy sắc phàm, như phúc âm theo Thánh Gioan đã diễn tả. Điều có vẻ trừu tượng như Thiên Chúa là ai, và Đức Chúa gặp gỡ con người ra sao, bỗng trở nên rõ ràng, hiển nhiên đến độ có thể sờ thấy được nơi Đức Giê-xu Kitô. Vì thế người nói, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Trong Gioan chương 14 câu 9. Đức Kitô giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Do đó, Đức Giê-xu là con người lý tưởng, con người theo đúng kế hoạch toàn hảo của Thiên Chúa, đó là tình yêu. Là người Kitô hữu nghĩa là phải cố gắng hết mức để ngày càng tiến gần hơn đến Đức Giê-xu. Nhờ các phép bí tích, chúng ta thậm chí có thể vào hẳn trong Đức Giê-xu, trở thành thân thể của Đức Kitô. Vì Đức Kitô là đầu, tất cả chúng ta là chi thể của Ngài. Qua các bí tích như bí tích rửa tội, chúng ta được sáp nhập nên chi thể của Đức Kitô trong thân mình mầu nhiệm của Hội Thánh, mà Chúa Giê-xu là đầu. Thì đặc biệt là trong bí tích thánh thể, Chúa đến ở với chúng ta, đến độ mà Ngài trở nên mình máu thực sự, đến với chúng ta và tan hòa trong thịt máu của chúng ta, để mời gọi chúng ta nên một với Ngài, một tư tưởng, một tình yêu, một suy nghĩ, một cái nhìn, một việc làm với mỗi người chúng ta. Vì vậy mà Thánh Teresa Calcutta đã từng nói, Đức Giê-xu là Thiên Chúa của tôi, là đời sống của tôi, là tình yêu độc nhất của tôi, là tất cả trong tất cả đối với tôi. Tôi yêu mến người với cả tâm hồn, bằng cả cuộc sống của tôi. Và Trăng Phước Chạc Đờ Phu Con, Ngài đã nói sự yếu kém nơi những phương tiện của con người lại có thể trở thành nguồn sức mạnh. Đức Giê-xu là người Thầy thực hiện được những điều không thể. Ngài đến ở giữa nhân loại. Và là quyền năng của Thiên Chúa, Ngài có thể làm tất cả. Ngài có thể cho kẻ chết sống lại, có thể chữa lành cho người mù, có thể xua đuổi ma quỷ. Ngài có quyền làm tất cả. Nhưng mà đồng thời, Ngài cũng sẵn sàng đón nhận tất cả. Tất cả sự dữ mà nhân loại đối với Ngài. Ngài chấp nhận tất cả. Đến cái chết trần truồng trên thập giá. Trước mắt thế gian giống như một người thua cuộc. Nhưng mà trước mắt Thiên Chúa, Ngài vì tình yêu, chấp nhận đầu phục hoàn toàn ý muốn của Chúa Cha. Và tất cả những người đi theo Đức Kitô, dù là những con người yếu đuối tội lỗi, nhưng khi theo Đức Kitô, đầu phục Ngài để Ngài nâng lên, thì có sức để chấp nhận mọi sự dữ nó xảy đến với mình, ngay cả bắt bớ tử đạo. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính mình ta vậy. Trong Matthew chương 25 câu 40. Cho nên, ngoài những việc tử đạo, thì chúng ta phục vụ Chúa Giê-xu Kitô qua chính anh chị em của mình, qua những người chung quanh chúng ta, và đó là cái hạnh phúc cho từng người chúng ta ở trong thế giới này. Chúa đồng hành với chúng ta, Chúa nên một với chúng ta, để những gì chúng ta làm cho nhau là làm cho chính Chúa. Cho nên Phaolô bắt bớ hội thánh là bắt bớ chính Đức Kitô. Trong công vụ chương 9, Saulo, Saulo, sao ngươi bắt bớ ta? Saulo chỉ để bắt bớ những người tin vào Đức Kitô, nhưng Chúa Giêsu coi như bắt bớ Chúa. Và khi chúng ta làm một việc bác ái từ thiện cho anh chị em mình là làm cho tín Đức Kitô. Chúng ta sống hàng ngày qua những việc làm cụ thể là chúng ta làm cho chính Đức Kitô. Cho nên chúng ta hiểu được Thiên Chúa đã mặc khải rõ ràng nhất, tột đỉnh nhất nơi chính Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Ngài đến ở giữa chúng ta, và Thánh Gioan đã cảm nghiệm được một Thiên Chúa đã giảng dạy, ăn uống, sống ở giữa họ như có thể sờ chạm được rồi. Và không phải chỉ là một con người, mà là một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta.
Như vậy, ở trong câu 14, Thiên Chúa là tình yêu. Vậy, giới đoạn yêu thương trong Tân Ước là gì?
Nhiều nền văn hóa xem quy tắc vàng hãy cư xử với người khác như bạn muốn họ đối xử với mình, như chuẩn mực của đời sống lương thiện. Điều đáng yêu thương trong Cựu Ước còn rõ ràng hơn. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Sách Lê Vi chương 19 câu 18. Đức Giêsu nhấn mạnh điều răn yêu thương và cụ thể hóa điều răn này bằng cách liên hệ tới chính người và sự hy sinh mạng sống của người. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Gioan chương 15 câu 12. Tình yêu đó hướng đến cả cá nhân và cộng đồng ngang nhau. Mỗi người đều quan trọng vì là một cá thể độc nhất được Chúa thương yêu. Và nhờ lòng yêu thương, mỗi người có thể cậy dựa vào anh em đồng loại. Tình yêu siêu nhiên của Thiên Chúa là khởi đầu cho một nền văn minh tình yêu. Lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Và tất cả mọi người đều có thể góp phần kiến tạo nền văn minh ấy, nền văn minh tình yêu mà Đức Kitô mang đến cho nhân loại. Để mỗi người muốn người khác làm cái gì tốt cho mình hãy làm điều tốt đó cho người khác trước.
Câu thứ 15. Có phải con người được kêu gọi để yêu thương không?
Đúng vậy. Yêu và được yêu là điều phù hợp với ước muốn sâu xa trong bản tính con người. Về điều này, chính Thiên Chúa là lý tưởng cho chúng ta. Đức Giêsu cho thấy bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Dòng chảy yêu thương luôn luân chuyển giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Một con người biết yêu thương cũng tham dự vào sự hiệp thông yêu thương ấy. Cuộc đời chúng ta chỉ thành công khi chúng ta không khép kín trái tim, mà mở lòng đón nhận dòng chảy yêu thương đó. Tình yêu khiến chúng ta không nhắm mắt làm ngơ trước những nhu cầu của người lân cận, mà có khả năng vượt lên trên chính mình. Đức Giêsu đã tự nguyện chấp nhận hy sinh bản thân trên thập giá vì yêu thương nhân loại. Người đã thực hiện hành động yêu thương cao cả nhất chính bằng việc tự do cho đi mạng sống của mình. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Ngài dạy chúng ta yêu thương. Và cứ dấu này mà người ta nhận ra các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau. Cho nên, chúng ta được mời gọi phải sống tình yêu. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu phải bắt đầu ngay hôm nay. Hôm nay ai đó đang đau khổ. Hôm nay ai đó đang vất vưởng trên phố. hôm nay ai đó đang đói khát. Công việc của chúng ta là cho ngày hôm nay. Vì hôm qua đã qua rồi, và ngày mai lại chưa đến. Chúng ta chỉ có hôm nay để làm cho Đức Giê-xu được biết đến và yêu mến, được phục vụ, được nuôi ăn, được che thân, được trú ngụ. Đừng chờ tới ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ không còn gặp lại những anh em của người nếu chúng ta không lo tiếp đãi họ ngay hôm nay. Đó là cảm nghiệm và lời dạy của Thánh Teresa Calcutta. Để chúng ta làm được cái gì ngày hôm nay, chúng ta làm ngay lập tức. Để phục vụ cho anh chị em mình là phục vụ cho chính Đức Kitô.
Câu hỏi số 16. Lòng yêu thương người lân cận có phải là điều mà một người có thể thực hành và học hỏi không?
Đúng vậy. Điều này rất quan trọng. Tình yêu không phải chỉ là một cảm xúc. Tình yêu còn là nhân đức, một năng lực được thủ đắc bằng huấn luyện. Thách thức thật sự đối với từng người Kitô hữu là phải trở nên ngày càng can đảm và mạnh dạn hơn. Đồng thời, càng thêm ngay chính và yêu thương hơn. Chúng ta cũng phải học nhìn thế giới bằng nhãn quan của người khác. Những ai mà chúng ta tiếp xúc bằng thiện ý chân thành sẽ cảm nhận rằng họ được trân trọng như những con người, và nhờ đó họ có thể biểu lộ chính mình một cách tự do. Nếu chúng ta thực hành tình yêu thương trong điều kiện dễ dàng, thì với ơn Chúa, chúng ta sẽ có nhiều khả năng yêu thương hơn ngay cả trong hoàn cảnh gian nan, hay khi chúng ta gặp phải cảnh yêu mà không được đáp lại. Đây là trường hợp dấn thân chăm lo cho những người nghèo nhất trong số các người nghèo, và còn rõ ràng hơn khi chúng ta phải đối phó với kẻ nghịch thù theo một đường lối mới, từ chối việc báo thù, trả đũa và bạo lực. Cho nên, chúng ta phải yêu thương, không phải là những người ở đâu xa, mà chung quanh chúng ta, những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Yêu thương ở đây, đi tới, là một nhân đức chúng ta phải tập luyện. Vì nhân đức là những gì tốt chúng ta làm mỗi ngày. Chúng ta phải tập luyện để nhờ những thói quen tốt giúp con người có thể sẵn lòng hơn để luôn luôn có những phản ứng tốt thành một thói quen tốt. Đó là nhân đức. Tình yêu đòi chúng ta phải tập luyện chứ không phải là một cảm xúc. Tập luyện để quên mình, để nghĩ tới những nhu cầu những người chung quanh và làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình.
Câu thứ 17. Có ý nghĩa và tiến bộ trong dòng lịch sử không?
Ơn cứu độ nghĩa là hạnh phúc trọn vẹn và sự viên mãn tột đỉnh dành cho chúng ta nhờ Đức Giê-xu Kitô, không phải là điều chỉ vài người mới đạt được. Thiên Chúa muốn toàn thể nhân loại được cứu độ. Sự cứu độ giải phóng con người trong mọi chiều kích của mình, tinh thần và thân xác, cá nhân và xã hội, nơi lịch sử trần thế của mỗi người và vĩnh viễn trên thiên quốc. Sự cứu độ này đã bắt đầu trong dòng lịch sử. Như thế, nghĩa là ngay trong dòng thời gian nơi chúng ta tìm thấy chính mình. Tuy nhiên, sự cứu độ chỉ hoàn toàn trọn vẹn trong cõi vĩnh hằng. Vì vậy, chúng ta phải loại trừ tất cả các ý thức hệ chính trị hứa hẹn cứu rỗi con người ngay trên trần thế. Việc chúng ta sẽ chỉ thật sự tìm thấy thiên đàng ở trên trời không phải là một phần thưởng an ủi, cũng không phải là chúng ta coi thường thế giới mình đang sống. Đúng hơn, vì chúng ta hy vọng vào đời sống vĩnh cửu, nên chúng ta có thể định hình cho cuộc sống hiện tại trên trần thế bằng công lý và tình yêu. Không một điều tốt lành nào được chúng ta làm trên trần gian là vô ích, vì tất cả mọi điều tốt lành sẽ trở nên hoàn hảo trong cõi vĩnh hằng. Cho nên, trong lịch sử nhân loại, Thiên Chúa tình yêu Ngài đã sáng tạo tất cả và trao ban cho nhân loại để phục vụ cho sự sống con người và để con người tiếp tục cái cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc sau cuộc đời trần thế. Chúng ta bắt đầu ở trần thế, nhưng không kết thúc ở đây. Và những gì chúng ta làm, chúng ta đều có trách nhiệm và hình thành tâm hồn của mình có tình yêu giống Chúa hay là ích kỷ, chỉ gây ra đau khổ cho người khác. Và tội lỗi đã xảy ra. Nhân loại đã lựa chọn sai, đã dùng tự do của mình sai. Cho nên đã đưa tới ích kỷ, kiêu căng, hận thù, chiến tranh, gây đau khổ trong gia đình, trong xã hội. Chúng ta không loại trừ cái cuộc sống trần thế vì chúng ta bắt đầu ở giữa trần gian để kết thúc bên kia thế giới. Chúng ta bắt đầu từ Thiên Chúa tình yêu và chúng ta trở về với Thiên Chúa tình yêu. Bao lâu còn sống trên trần gian, bấy lâu chúng ta phục vụ Chúa Giêsu Kitô qua những anh chị em của chúng ta. Không phải ở đâu xa lạ, mà những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày chung quanh chúng ta. Cho nên, nền văn hóa tình yêu đã bắt đầu từ khi Chúa tạo dựng cái thế giới này. Và tột đỉnh với chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương cho đến chết trên thập giá. Và Ngài mời gọi chúng ta hãy theo, hãy tin vào Chúa Giêsu để sống cái đời sống của Đức Kitô. Ngài đã đến trên trần gian 33 năm, Ngài vẫn lao động, vẫn làm việc, nhưng làm việc với tình yêu. Ngài rao giảng với tình yêu, Ngài chịu đau khổ, hy sinh trên thập giá vì tình yêu. Chúng ta hãy sống cái đời sống của Đức Kitô ở giữa trần thế, bắt đầu từ trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mỗi ngày, ngày hôm nay. Và chúng ta biết trong suốt dòng lịch sử của nhân loại, tất cả các dân tộc đều có tôn giáo. Khó có thể hiểu được lịch sử nếu vắng bóng tôn giáo. Các Kitô hữu là những người vẫn giữ được niềm hy vọng giữa bao nỗi thất vọng dồn dập ở giữa trần thế này. Thánh Teresa Lisieux đã từng nói, đối với tôi, dường như chúng ta không thể làm nên điều gì tốt đẹp khi chúng ta chỉ chiều theo ý riêng mình. Chỉ ích kỷ, chỉ nghĩ về mình thì sẽ không làm gì tốt đẹp được. Cho nên, cái văn hóa tình yêu là điều cần thiết. Trân Phước Chạc Đờ Phu Cô cũng đã từng nói, ai không yêu thương, dù thương chỉ một người, thì không thể làm hài lòng Thiên Chúa. Chúng ta hãy yêu mến tất cả mọi người, như Đức Giêsu yêu họ, ước muốn điều tốt cho họ, làm việc tốt vì họ, dấn thân cho sự cứu rỗi linh hồn của họ, và sẵn lòng đổ máu vì từng người trong họ. Cho nên, bao lâu còn sống, bấy lâu, chúng ta làm việc, chúng ta phục vụ, vì tình yêu. Và những gì chúng ta làm, nó hình thành vào trong cõi vĩnh hằng cho cuộc đời chúng ta, giống Thiên Chúa tình yêu, sẽ ở mãi mãi với Thiên Chúa tình yêu. Mà không có tình yêu thì dĩ nhiên không thể ở với Thiên Chúa tình yêu được. Tất cả là do lựa chọn của chúng ta để đi vào thực hành cụ thể trong đời sống của chúng ta.
Bước vào câu hỏi số 18. Một sự thay đổi của xã hội được diễn ra như thế nào?
Tin mừng trong Thánh Kinh hay việc Thiên Chúa tự bày tỏ chính mình thay đổi chúng ta toàn diện. Chúng ta đạt được một cách nhìn mới về thế giới và xã hội của mình. tất cả mọi thay đổi bắt nguồn từ trái tim con người. Đầu tiên, một người phải thay đổi nội tâm, suy nghĩ và sống theo các giới răn của Chúa. Sau đó, người ấy mới có thể thay đổi môi trường bên ngoài, sự hoán cải tâm hồn. Điều chúng ta phải cố gắng thực hiện mỗi ngày là bước khởi đầu thật sự cho một thế giới tốt đẹp. Cho một thế giới tốt đẹp hơn. Chỉ bằng sự hoán cải như thế, chúng ta mới có thể nhận biết cách thức thay đổi và cải thiện các thể chế về hệ thống xã hội. Vì sự thay đổi của xã hội phải bắt đầu từ trong tâm hồn của từng cá nhân. Mọi người đều nhận thức cần phải quên mình, cần phải yêu thương, cần phải làm những gì tốt nhất cho nhau. Chứ không phải là ích kỷ, là dùng sức mạnh của tiền bạc, của quyền lực để loại trừ người khác. Thì chúng ta sẽ ở trong cái văn hóa của sự chết. Chỉ tiêu diệt lẫn nhau thôi. Còn Đức Kitô đến để dạy chúng ta biết yêu thương, quảng đại, vô điều kiện, quên mình hoàn toàn, đến chết trên thập giá. Đến để phục vụ, chứ không phải được phục vụ. Thánh Augustino dạy chúng ta, nếu bạn không thể yêu thương người anh em ngay trước mắt bạn, bạn cũng không thể yêu mến Thiên Chúa đấng mà bạn không nhìn thấy. Cho nên, bắt đầu ngay hôm nay, chứ không phải chờ ngày mai. Mỗi ngày, chúng ta phải làm những gì vì tình yêu. Đó là hạnh phúc cho chúng ta. Và mỗi người đều ý thức như vậy, thì xã hội sẽ tốt hơn.
Câu thứ 19. Tại sao sự ích kỷ của con người lại là cốt lõi của mọi tội lỗi?
Chừng nào con người còn quy về mình một cách ích kỷ, con người trở nên hao mòn, kiệt quệ. Chúng ta được tạo dựng như một cá thể tự mình chưa có hoàn chỉnh. Chúng ta cần cộng đồng con người và cần giải phóng những chiều hướng vươn lên tới ý nghĩa và nguồn gốc của chúng ta để cuối cùng vươn tới Thiên Chúa. Chúng ta phải ra khỏi bản thân vì chúng ta được tạo dựng để yêu thương. Nhờ yêu thương, chúng ta vượt lên chính mình để hướng tới người khác và cuối cùng hướng đến Thiên Chúa. Quy về mình đồng nghĩa với đi sai hướng, nghĩa là phạm tội. Một người không thể yêu thương thì sống trong sự tha hóa do tự áp đặt cho mình. Điều này cũng đúng đối với mọi xã hội. Nơi nào đặt mục tiêu trên hết là sản xuất, tiêu thụ, tham sống, thì nơi đó sẽ thiếu vắng tình liên đới và tình người thực đích thực. Một xã hội như thế tồn tại không dành cho con người, nhưng ép buộc con người phải tồn tại cho xã hội. Vì vậy, cái gì là ích kỷ? Là những mục tiêu của lòng tham lam để biến con người thành công cụ sản xuất cho cái mối lợi của một số người nào, thì lúc đó con người đã trở nên nô lệ cho lao động, cho tiền bạc, cho vật chất, và không ai có hạnh phúc được. Bởi vì tất cả đều ở trong cái vòng lẩn quẩn, không có giải thoát được. Chúa Kitô mời gọi chúng ta vượt lên trên những ích kỷ, những tham vọng, những đam mê bất chính, để lấy Chúa làm trung tâm, và Thiên Chúa tình yêu dạy chúng ta quên mình, phục vụ, trao ban và làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Vì vậy, ích kỷ luôn luôn là cốt lõi của mọi tội lỗi. Thánh Augustino dạy, đối với những người yêu mến Chúa, Ngài biến mọi thứ nên tốt đẹp. Thậm chí, Ngài cho phép cả những lầm lạc và sai lỗi xảy ra nơi họ để làm thành điều tốt cho họ. Giữa những cái sự giữ, những ích kỷ, những cái gây ra đau khổ, thì Thánh Thần Chúa tác động để mọi người nhận ra và tránh đi những cái vết lầy ở trong xã hội và ngay cả trong đời sống của mình, để mỗi ngày nên tốt hơn và trong mọi hoàn cảnh dù khó thương nhất cũng chấp nhận ở trong tình yêu với Chúa để thánh hóa, để biến cái hoàn cảnh của mình, cuộc đời của mình, nên những tâm hồn biết yêu thương vô điều kiện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có như vậy, chúng ta mới giống Đức Kitô, luôn luôn yêu thương, ngay cả trên thập giá, vẫn yêu thương và tha thứ.
Câu số 20. Nhiệm vụ của giáo hội là gì trong kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa?
Kế hoạch tổng thể của tình yêu Thiên Chúa là cứu độ và cứu chuộc nhân loại nhờ con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Giáo hội có mặt khi Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta đi vào hiệp thông sâu xa và có sức cứu độ với người. Sự hiệp thông này, thân thể của Đức Kitô, chính là Hội Thánh. Qua phép rửa và các bí tích khác, chúng ta thuộc về Đức Kitô và nhờ đó chúng ta được trao ban một sự sống mới mẻ vĩnh hằng. Lưu tâm đến lời Chúa, chúng ta làm theo ý muốn của Ngài. Giáo hội là nơi chúng ta có thể tăng trưởng trong tình yêu của Thiên Chúa. Giáo hội không đi tìm mục tiêu ở nơi mình, mà đứng ra gánh trách nhiệm về loài người và xã hội, để qua công việc của mình, giáo hội góp phần vào nền hòa bình và sự phát triển của gia đình nhân loại. Cho nên, giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô. Tất cả chúng ta hiệp thông qua bí tích rửa tội để chúng ta sống lời của Chúa, làm theo ý muốn của Chúa và lời của Chúa dẫn đưa chúng ta và dạy chúng ta làm thế nào để yêu thương và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, vua tình yêu, yêu cho đến chết trên thập giá, đến để phục vụ. Như vậy, chúng ta góp phần vào cái nền hòa bình và phát triển của nhân loại. Vì toàn thể giáo hội liên kết với nhau để làm bao nhiêu việc tốt lành, phục vụ cho những người cùi chẳng hạn, phục vụ cho những người nghèo nhất trong những người nghèo, như mẹ Teresa Calcutta đã bắt đầu tại Ấn Độ, thành phố Calcutta, và lan ra cả thế giới, phục vụ cho những học sinh nghèo và bao nhiêu cái nền văn hóa ngày nay nhờ Hội Thánh đã phát triển. Cho nên có bệnh viện, có trường học, có đại học, bắt đầu từ Hội Thánh. Rồi bao nhiêu những cô nhi viện, những trại phong cùi. Giáo hội đã đưa bàn tay ra để phục vụ và nhất là dẫn dắt mọi người nhờ lời của Chúa để làm đúng ý muốn của Chúa Cha, xây dựng một đại gia đình của nhân loại mà mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, để yêu thương, để phục vụ, để làm những gì tốt nhất cho nhau, là làm đẹp lòng Cha trên trời. Giáo hội phục vụ những người túng thiếu không phải vì họ là người Công giáo, nhưng vì chúng ta là người Công giáo. Đức Cha Fulton Sheen, Ngài đã hiểu điều đó. Không phải phục vụ họ vì chúng ta tìm những người Công giáo để phục vụ, mà là những người Kitô hữu, là những người Công giáo phải biết yêu thương, phải biết phục vụ. Cho nên phục vụ vô điều kiện với bất cứ ai. Tất cả là con một cha chung trên trời. Đức Hồng Y Bergoglio, bây giờ là Đức Giáo Hoàng Francisco, đã từng nói, giáo hội được kêu gọi ra khỏi chính mình để đi đến các vùng ngoại vi, không chỉ về mặt địa lý, mà còn đến các vùng ngoại vi về mặt hiện sinh. Vùng ngoại vi của huyền nhiệm tội lỗi, của nỗi đau, của bất công, của dốt nát, và lãnh đạm với tôn giáo, của những trào lưu tư tưởng và của mọi hình thức nghèo khổ. Liệu có ích gì nếu một người phấn đấu tranh giành cho được cả thế gian và rồi cuối cùng ngồi đó ôm lấy đủ thứ bệnh hoạn trên người? John Steinbeck, một nhà văn Mỹ, đã ý thức nếu ôm cho thật nhiều tiền bạc và rồi ôm cái bệnh ích kỷ của mình và bao nhiêu những thứ bệnh tật thể xác nữa, rồi bao nhiêu những cái bệnh kiêu ngạo, để rồi làm khổ những người chung quanh, thì ít gì đâu. Chúng ta hãy đi vào cùng với giáo hội để phục vụ, để liên kết với nhau, làm những gì tốt nhất cho toàn thể nhân loại chúng ta. Và qua lời dạy của Đức Kitô, Thánh Thần của Chúa dẫn dắt mọi người có những tư tưởng đúng, vì tư tưởng hướng dẫn hành động, tư tưởng sai đưa tới hỏa ngục đời đời, đưa tới cái đau khổ, cái bất hạnh ngay trên trần gian, cái mất bình an trong tâm hồn. Còn tư tưởng đúng của Chúa Kitô là lời chân lý dẫn đưa chúng ta tới bình an và hạnh phúc. Chúng ta hãy sống lời của Chúa và đi vào trong sự liên kết mật thiết với toàn thể hội thánh là thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô để phục vụ, để làm những gì tốt nhất cho tất cả mọi thành phần của xã hội.
Câu số 21. Có phải Vương quốc Thiên Chúa đã hiện diện nơi giáo hội hay không?
Giáo hội hiện hữu để thế giới có được một nơi dành cho Thiên Chúa cư ngụ và thế gian này có thể hóa thành vương quốc của Ngài. Nhờ Đức Giêsu Kitô, vương quốc của Thiên Chúa đã thật sự khởi đầu ở thế gian. Bất cứ nơi đâu các bí tích được cử hành, thế giới cũ của tội lỗi và sự chết bị đánh bại đến tận cội rễ của nó, và thế giới cũ được biến đổi. Một công trình sáng tạo đang thành hình và vương quốc Thiên Chúa trở nên hữu hình. Tuy nhiên, nếu các Kitô hữu không diễn tả sự sống mới đã được ban tặng cho họ thành hành động đích thực, các bí tích sẽ chỉ là những dấu chỉ trống rỗng. Một người không thể nào đến nhà thờ đón nhận thánh thể mà đồng thời lại chối từ không cho kẻ khác bánh ăn hàng ngày. Các bí tích đòi hỏi chúng ta một tình yêu sẵn sàng ra khỏi chính mình để đến vùng ngoại vi, không chỉ về mặt địa lý mà còn về mặt hiện sinh nữa. Đến với những con người bị chi phối bởi mầu nhiệm tội lỗi của nỗi đau, bất công, dốt nát, dửng dưng, chủ nghĩa tẩy chay tôn giáo, những trào lưu tư tưởng và của mọi hình thức nghèo khổ. Đó là công việc mà Chúa Kitô đã thành lập hội thánh, để hội thánh là sự hiện diện hữu hình của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô tiếp tục ở trên trần thế này. Cho nên mỗi người chúng ta là chi thể Đức Kitô, chúng ta hãy đi vào hành động thực sự, làm mọi việc với Đức Kitô để phục vụ cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, không phải chỉ về thân xác thôi, mà cả lời chân lý của Đức Kitô nữa, để tất cả mọi người đều được hưởng cái hạnh phúc với Cha chúng ta trên trời và với toàn thể đại gia đình của Thiên Chúa. Chúng ta là những người con, là chi thể của Đức Kitô, là con của Cha trên trời. Chúng ta hãy làm những gì tốt nhất để làm đẹp lòng Cha của chúng ta. Và chúng ta biết giáo hội có nhiều văn kiện quan trọng về tình yêu. Tình yêu của người Kitô hữu ở trong văn kiện Mater et Marista, mẹ và thầy, được khích lệ từ lòng bác ái của Đức Kitô. Người Kitô hữu cảm thấy sự thôi thúc phải yêu thương anh em đồng loại. Người đó xem nhu cầu, nỗi đau và niềm vui của tha nhân như của chính mình. Các hoạt động trong mọi lĩnh vực của người tín hữu ấy luôn mang tính kết nối vững chắc với tha nhân. Mỗi hành động đều năng động, rộng lượng và ân cần. Vì đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 1 Côrintô chương 13, câu 4 đến câu 7. Và thông điệp này trong thời Đức Giáo Hoàng Gioan 23, thông điệp mẹ và thầy, Mater et Magista, năm 1961, số 257. Rồi một thông điệp về tình yêu có một tên gọi trong thông điệp Redemptor Hominis. Thiên Chúa sáng tạo tự mặc khải mình như Thiên Chúa cứu chuộc, như một Thiên Chúa trung tín với chính mình và giữ lời hứa yêu thương đối với con người và thế giới. Đó là điều Ngài đã bày tỏ vào ngày tạo dựng. Tình yêu của Ngài là tình yêu không thoái lui trước bất kỳ điều gì mà lẽ công bằng đòi buộc. Do đó, vì chúng ta, Thiên Chúa đã biến người con vô tội thành tội nhân. Nếu Ngài làm thành tội nhân, chính người con không có bất cứ tội nào. Điều đó cho thấy tình yêu luôn lớn hơn toàn thể thụ tạo. Tình yêu là chính Ngài, vì Thiên Chúa là tình yêu. Trên hết, tình yêu lớn hơn tội lỗi, hơn tính hèn yếu và hơn tính phù phiếm của mọi loài thụ tạo. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Đó là tình yêu không ngừng trỗi dậy, tha thứ, sẵn sàng gặp gỡ người con hoang đàng, luôn tìm cách mặc khải cho những người con của Thiên Chúa. Những người được mời gọi đến với vinh quang sẽ được bày tỏ. Sự mặc khải về tình yêu này còn được diễn tả như lòng thương xót và trong lịch sử loài người. Sự mặc khải về tình yêu và lòng thương xót đã mang lấy một hình hài và một tên gọi, đó là Đức Giêsu Kitô. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Redemptor Hominis, năm 1979, số 9. Và cũng trong thông điệp Redemptoris Hominis, số 10, nói về con người không thể sống mà thiếu tình yêu được. Con người không thể sống thiếu tình yêu. Nếu tình yêu không được tỏ bày cho con người, nếu con người không tìm gặp tình yêu, nếu con người không thể cảm nghiệm và tiếp nhận tình yêu, nếu con người không tham dự mật thiết vào tình yêu, thì con người vẫn là một hữu thể không hiểu nổi chính mình. Đây là lý do, như đã được nói đến rồi, vì sao Đức Kitô đấng cứu chuộc mặc khải trọn vẹn cho con người biết về Người. Nếu chúng ta có thể diễn tả như thế, là do trong huyền nhiệm cứu chuộc đã có chiều kích nhân loại. Nơi chiều kích này, con người tìm lại được phẩm giá tính cao cả và giá trị của nhân tính. Và có thể nói, trong mầu nhiệm cứu chuộc, con người mang diện mạo mới, như thể được tạo dựng lần nữa. Đúng là con người được làm mới lại. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà. Nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Thư Galat chương 3 câu 28. Ai muốn hiểu thấu chính mình, không phải dựa theo những thước đo và tiêu chuẩn nhất thời, phiến diện, thường nông cạn, mà thậm chí ảo tưởng về bản chất con người, thì phải đến gần Đức Kitô với những bất toàn và bất định của mình, mặc cho sự yếu đuối và tội lỗi của bản thân, bằng cả sự sống và cái chết của mình. Có thể nói người đó phải đi vào Đức Kitô với tất cả những gì riêng tư của mình, phải nhận lấy và đồng hóa toàn bộ thực tại của mầu nhiệm nhập thể và cứu rỗi vào bản thân để có thể tìm lại được chính mình. Nếu tiến trình trên diễn tả nơi một con người, thì người ấy sẽ thu nhận được kết quả không phải chỉ tôn thờ, thần phục Thiên Chúa, mà còn ngạc nhiên sâu xa về chính mình. Con người thật quý giá trong mắt Đấng sáng tạo, nếu người ấy có nơi mình một Đấng cứu chuộc vĩ đại. Rồi, trong thông điệp Evangelium Vitae năm 1995, số 1, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nói về cảm nghiệm về Thiên Chúa và nhận thức về con người. Khi cảm nghiệm về Thiên Chúa mất đi, thì nhận thức về con người, về phẩm giá và sự sống của con người cũng có khuynh hướng mất theo. Hậu quả tiếp theo là sự vi phạm các hệ thống mọi quy luật luân lý, đặc biệt trong vấn đề sinh tử, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, dần dần làm lu mờ khả năng nhận biết sự hiện diện cứu rỗi và sống động của Thiên Chúa. Nên một khi mà loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, thì người ta sẽ ích kỷ, sẽ chỉ nghĩ những cái mối lợi cho mình, thì sẽ loại trừ sự sống. Chẳng hạn như phá thai, vì không muốn em bé sinh ra rắc rối cho cuộc đời mình, cho nên họ phá thai. Hoặc là cho những người bị bệnh một cái chết êm dịu, tuổi già chẳng hạn, không có sinh ra cái lợi nợ nữa, thì cho một cái chết êm dịu. Một người bị bệnh nan y thì cho một cái chết êm dịu bằng thuốc hay là bằng cách nào đó. Như vậy, con người không tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, thì dĩ nhiên là đời sống của con người không thể tìm được Thiên Chúa sống động, Thiên Chúa cứu độ, bị đóng cửa lòng của mình rồi. Cho nên một khi loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời để tìm những cái chóng qua của trần gian, cái mối lợi ở trần gian, rồi được cái gì? Tất cả là cái vòng lẩn quẩn thôi. Khi hiểu biết, đón nhận Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, thì chúng ta sẽ biết tôn trọng sự sống, vì sự sống đến từ Thiên Chúa, không phải do con người quyết định được. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trong thông điệp Deus Caritas Est năm 2005 số 1, Thiên Chúa là tình yêu, nói về cái nền tảng để trở thành người Kitô hữu. Trở thành người Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao cả, mà là từ sự gặp gỡ với một sự kiện, với một con người, nhờ đó mở ra một chân trời mới, dẫn đến một đường hướng mang tính quyết định cho đời sống. Phúc âm theo Thánh Gioan miêu tả sự kiện đó như sau: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Ngài thì được sống muôn đời. Gioan chương 3 câu 16. Cho nên Chúa là tình yêu, Chúa yêu chúng ta đến độ ban con một của Ngài. Ngài không từ chối gì hết, Ngài sẵn sàng ban cho mỗi người chúng ta. Nên chúng ta ý thức Thiên Chúa tình yêu, yêu chúng ta mãi mãi. Dù chúng ta là kẻ tội lỗi, chúng ta hãy tin vào Ngài. Ở trong số 6, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, tình yêu luôn tăng trưởng hướng đến những tầm cao hơn và thanh luyện từ bên trong. Vì thế tình yêu đòi hỏi phải dứt khoát, theo một nghĩa chết, trong nghĩa loại trừ, chỉ một người đặc biệt này thôi, và trong nghĩa vĩnh viễn, tình yêu bao gồm toàn bộ cuộc hiện hữu. Trong mọi chiều kích của nó, kể cả chiều kích thời gian, điều này không thể khác đi được, vì lời hứa của tình yêu nhắm đến đích điểm rõ ràng, tình yêu nhắm vào sự vĩnh cửu. Hướng tới, tình yêu là muốn mãi mãi, tốt nhất mà Thiên Chúa là tình yêu. Ngay cả trần gian, yêu thương nhau cũng muốn yêu mãi mãi, chứ không phải là một lần. Ở số 19, Đức Giáo Hoàng nói về tình yêu của giáo hội, chính là phục vụ. Toàn bộ hoạt động của Hội Thánh là lời diễn tả tình yêu. Một tình yêu tìm kiếm điều tốt đẹp trọn vẹn cho con người. Giáo hội tìm cách phúc âm hóa con người qua lời Chúa và các bí tích. Một nhiệm vụ thường đòi phải dũng cảm để thực hiện trong lịch sử. Và tình yêu này tìm cách thăng tiến con người trên những lĩnh vực khác nhau của đời sống và hoạt động con người. Do đó tình yêu chính là công việc phục vụ mà giáo hội tiến hành để luôn đáp ứng với đau khổ và những nhu cầu của con người, kể cả những nhu cầu vật chất. Số 28B, xã hội thiếu vắng tình yêu thì làm sao? Tình yêu sẽ luôn được chứng tỏ là cần thiết, ngay cả trong xã hội công bằng nhất. Không bao giờ tồn tại một trật tự nào của nhà nước công bằng đến độ có thể tuyên bố không cần sự phục vụ xuất phát từ tình yêu. Bất cứ ai muốn loại bỏ tình yêu thì cũng đang chuẩn bị hủy diệt con người. Luôn có nỗi đau và cô đơn lên tiếng kêu gọi sự an ủi và trợ giúp. Luôn có những tình huống ngặt nghèo về vật chất đòi hỏi một dạng thức tương trợ cụ thể thiết thực. Nhà nước nào cung ứng mọi thứ, nắm lấy mọi thứ, cuối cùng cũng sẽ thành một bộ máy quan liêu không thể đảm bảo cho con người đang lâm nạn điều cần thiết. Điều mà mỗi người đều cần đến đó là sự quan tâm đầy tình yêu thương cho từng cá nhân. Ở số 2, Đức Giáo Hoàng nói về tình yêu là giá trị trọng tâm. Vì Thiên Chúa là tình yêu, con người được tạo dựng theo ảnh của Chúa để biết yêu thương. Bác ái là tâm điểm trong học thuyết xã hội của giáo hội. Mỗi trách nhiệm và cam kết được giải thích trong học thuyết đều bắt nguồn từ đức bác ái. Điều mà theo lời dạy của Đức Giêsu là tổng hợp của toàn thể lề luật. Matthew chương 22, câu 36 đến câu 40. Lòng bác ái mang đến chất liệu tinh tuyền cho mối liên hệ của cá nhân với Thiên Chúa và với người thân cận. Lòng bác ái là nguyên lý không phải chỉ của các mối quan hệ vi mô với bạn bè, người thân hay trong các nhóm nhỏ, mà còn của các mối liên hệ mang tính vĩ mô, tức là xã hội, kinh tế và chính trị. Mọi thứ đều bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa. Mọi thứ đều được định hình bởi tình yêu. Mọi thứ đều quy hướng về tình yêu. Tình yêu là quà tặng lớn nhất mà Thiên Chúa trao ban cho loài người. Tình yêu là lời hứa của Ngài và là niềm hy vọng của chúng ta. Và Đức Giáo Hoàng Francisco trong số 8 của tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui của tin mừng, Ngài nói về tình yêu cứu chuộc và giải thoát. Chúng ta được giải thoát khỏi óc hạn hẹp và thói ích kỷ chỉ nhờ vào cuộc gặp gỡ này. Hay cuộc gặp gỡ đã được làm mới với tình yêu của Thiên Chúa. Cuộc gặp chuyển nở thành một tình bạn sâu sắc và phong phú khi chúng ta vượt lên con người tầm thường của mình và dám để cho Chúa nâng chúng ta lên trên những mối bận tâm về bản thân để hiểu được sự thật đầy đủ nhất về sự hiện hữu của mình. Chính khi đó, chúng ta lại trở nên một con người trọn vẹn. Tại đây, chúng ta tìm thấy nguồn mạch và cảm hứng cho tất cả những nỗ lực phúc âm hóa của mình. Vì nếu chúng ta đã đón nhận tình yêu, một tình yêu khôi phục ý nghĩa cho đời mình, thì làm sao chúng ta lại không thể san sẻ tình yêu đó với người khác? Rồi số 114. Ngài nói về kế hoạch vĩ đại của tình yêu. Thuộc về giáo hội cũng có nghĩa là trở thành dân Chúa, theo kế hoạch yêu thương lớn lao của tình phụ tử. Điều này có nghĩa là chúng ta cần trở nên men giữa lòng nhân loại, tuyên xưng và mang sự cứu độ của Thiên Chúa vào trong thế giới, nơi con người hay lầm lẫn và cần được khích lệ, trao ban hy vọng và kiện toàn sức mạnh trên đường đời. Giáo hội phải là một nơi phản ảnh lòng thương yêu vô điều kiện, nơi mọi người cảm thấy được đón nhận, mến yêu, tha thứ và khuyến khích sống cuộc đời tốt lành theo tin mừng. Ở số 161, Ngài nói về cái kết luận của cái tông huấn về tình yêu, về niềm vui của tin mừng. Rõ ràng, bất cứ khi nào các tác giả tân ước muốn trình bày trọng tâm của sứ điệp luân lý Kitô giáo, họ đều nói đến yêu cầu cốt yếu là yêu thương người lân cận. Vì ai yêu thương người lân cận thì đã chu toàn lề luật. Yêu thương là chu toàn lề luật. Thư Roma chương 13, câu 8 và câu 10. Đây là lời của Thánh Phaolô, vì đối với Ngài, mệnh lệnh yêu thương không chỉ tổng hợp lề luật, mà còn hình thành nên chính trọng tâm và mục đích của lề luật. Vì tất cả lề luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này: ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Thư Galat chương 5 câu 14. Thánh Phaolô mô tả đời sống của một Kitô hữu như một cuộc hành trình tăng trưởng trong tình yêu. Xin Chúa cho tình yêu của anh em đối với nhau và với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết. 1 Thessalonica chương 3 câu 12. Thánh Giacôbê cũng kêu gọi các Kitô hữu chu toàn luật chính yếu được Kinh Thánh đưa lên hàng đầu: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chương 2 câu 8 ở trong thư Giacôbê. Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình, để không bỏ qua bất kỳ mệnh lệnh nào. Và trong thông điệp Laudato Si năm 2015, số 13, Đức Giáo Hoàng nói về tình yêu phải chấp nhận, đón nhận thách đố. Thách thức trước mắt là bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, bao hàm mối bận tâm, cần phải quy tụ gia đình nhân loại để cùng tìm kiếm một hướng phát triển trọn vẹn và bền vững. Vì chúng ta biết mọi thứ có thể thay đổi. Đấng sáng tạo không bỏ rơi chúng ta. Ngài không bao giờ từ bỏ kế hoạch yêu thương hay nuối tiếc vì đã tạo dựng chúng ta. Nhân loại vẫn còn khả năng cùng nhau làm việc để xây dựng ngôi nhà chung của mọi người. Mọi người đều có bổn phận phải xây dựng ngôi nhà chung, là vũ trụ này, là toàn thể nhân loại, là một đại gia đình của Chúa, để yêu thương, để làm đẹp lòng Thiên Chúa tình yêu, là Cha yêu thương của chúng ta. Nên bài học đòi chúng ta đi vào cụ thể hành động phục vụ tất cả trong tình yêu. Và chúng ta sẽ học tiếp chương kế tiếp về những câu hỏi từ số 2 đến số 46 cùng nhau, thì chúng ta sẽ mạnh hơn sứ mệnh xã hội của giáo hội.
này thế giới mình an vui. Tim con hôm nay ngất ngây vì yêu, tình yêu sung mãn nguyện được yêu tặng nhau. Để cho tim sớm sống vui trong bình an.
Để cho tim sống.